Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 17 tháng 5 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 32B. Vậy thì Phật Bồ Tát không đến để giúp bạn thì không được. Chỉ cần bạn khởi lên cái ý niệm này, có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Thế nhưng cái ý niệm này phải thật, phải thật tâm, không phải là đùa giỡn. Nguyện tâm vừa phát, mỗi niệm không quên, phải chăm chỉ nỗ lực mà làm, thế là cảm ứng liền sẽ hiện tiền. Nếu không phải thật làm, vậy thì không thể nào. Thật làm là gì vậy? Thật tâm học. Niệm Phật phải thật niệm. Thật niệm. Niệm Phật có bí quyết. Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong niệm Phật Duyên Thông Chương dạy chúng ta tịnh niệm tương tục. Câu phía trước là gom nhiếp sáu căn tịnh niệm tương tục. Đây là bí quyết của niệm Phật. Gom nhiếp sáu căn. Câu nói này không dễ hiểu. Đổi một câu thì bạn liền dễ dàng hiểu được. Chính là buông bỏ vạn duyên. Chính là cái ý này. Sáu căn là gì vậy? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Nhãn đem sắc buông bỏ. Nhĩ đem thanh buông bỏ. Thiệt đem vị buông bỏ. Tỷ đem hương buông bỏ. Thân đem xúc buông bỏ. Ý đem pháp buông bỏ. Chính là buông bỏ vạn duyên. Buông bỏ vạn duyên, tâm của bạn liền định. Bạn liền hồi phục được tâm thanh tịnh. Tịnh niệm tương tục. Tịnh niệm là gì? Không hoài nghi, không xen tạp. Đây chính là tịnh niệm. Ngày nay chúng ta niệm Phật, nửa tin nửa nghi đối với Phật. Dường như thế giới Tây Phương Cực Lạc quá xa vời, chưa xem thấy. Trên kinh Phật nói được rất hay. Rốt cuộc là thật hay là giả? Tín tâm không đầy đủ. Khi niệm Phật thì vọng niệm quá nhiều. Rất nhiều xen tạp. Chúng ta cũng có đồng tu thật làm. Khi niệm Phật, khi niệm Phật thì đóng cửa lại, gỡ bỏ chuông nhà, chuông điện thoại cũng gỡ luôn. 2 giờ đồng hồ niệm Phật này là 2 giờ đồng hồ hoàn toàn đoạn tuyệt với bên ngoài. Vậy thì đúng. Bạn đang ngồi niệm Phật, chuông điện thoại reo vang lên thì công phu bị mất hết. Bạn phải có thể buông bỏ được. Cái bí quyết thứ 3 là không thể gián đoạn. Đây là tương tục. Cái không gián đoạn này là trong tâm không gián đoạn. Cho nên nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. chúng ta phải chân thật tin tưởng, tín tâm kiên định. Có thể giảng sanh hay không, then chốt chính ngay chỗ này. Niệm Phật giảng sanh không cần phải học rất nhiều kinh giáo. Kinh giáo là dùng để làm gì? Kinh giáo giúp người niệm Phật đoạn nghi sanh tín. Ta không có nghi hoặc, ta đầy đủ lòng tin, thì ta có cần đọc kinh giáo hay không? Không cần. Một câu A Di Đà niệm đến cùng thì được rồi. Lão tu hành cầu giảng sanh, phần nhiều đều là tuổi tác đã lớn, chính mình tự biết ngày tháng không còn nhiều, bế quan niệm Phật, ở nơi chòi tranh niệm Phật. Ở chòi tranh cũng gần giống như bế quan vậy, chính là đoạn tuyệt với duyên bên ngoài. Ta một lòng niệm Phật, cùng với ta ở chung một nơi học Phật, ngoại duyên của ta đã bỏ đi một số, không có truyền hình, không xem báo chí, tạp chí cũng không, giảm được rất nhiều việc. Thế nhưng vẫn còn có điện thoại, còn có thư điện tử. Những thứ này vẫn là có quấy nhiễu. Nếu như chân thật niệm Phật, những thứ này đều không nên có. Được cũng có chút phước báo. Phước báo là có người đến chăm sóc đời sống của bạn, giúp bạn làm hai bữa cơm. Giúp bạn giặt giũ quần áo. Liên hệ đối với bên ngoài do họ phụ trách, tận sức không làm quấy nhiễu bạn, để bạn chuyên tâm niệm Phật. Mấy năm trước, 3-4 năm trước, Thẩm Quyến có một cư sĩ, cư sĩ Hoàng, 30 mấy tuổi. Ông nghe tôi giảng kinh, nghe đến thời xưa niệm Phật thành tựu, như trong giảng sanh truyền đã nói, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đã nói, tuyệt đại đa số, đại khái đều là 3 năm thành tựu. Ông liền muốn thử xem, ta bế quan niệm Phật, bên ngoài thảy đều buông xả, chân thật chính là một bộ Kinh Di Đà, ngoài ra thảy đều là Phật hiệu, thử xem có thể thành tựu hay không. Ông tìm đến Hương Tiểu Lợi. Hương Tiểu Lợi phát tâm hộ thất, hộ trì ông. Ông niệm được 2 năm 10 tháng, biết trước giờ để giảng sanh, chứng minh trong giảng sanh truyện cùng Tịnh Độ Thánh Hiền Lục là chân thật, không phải là giả. Còn thọ mạng cũng không cần. Công phu ta thành tựu rồi, thấy được Phật A-di-đà thì liền đi. Đây thật là ông hiện thân nói pháp cho chúng ta. Và lúc đó tôi ở Hồng Kông, đến Thẩm Quyến chỉ có 1 giờ ngồi xe. Nói rõ đây là sự thật, không phải là việc khó. Người thông thường khó ở chỗ nào vậy? Khó ở bạn không thể buông xả. Bạn vọng tưởng tạp niệm quá nhiều, Trong lòng bạn không phải là Phật hiệu, trong lòng bạn là những việc vụn vặt, quá nhiều sự việc. Đó mới gọi là chứng ngại chân thật. Cho nên phải thật buông xả. Những việc bất thiện buông xả, những việc thiện cũng phải buông xả. Bạn mới có thể cầu sanh tịnh độ. Sanh đến tịnh độ, thấy được A-di-đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thành tựu. Ở nơi đó thành tựu sẽ rất nhanh. Vì sao vậy? Bạn được quay thần của A-di-đà Phật gia trì. Bạn sẽ thừa nguyện tái sanh. Rộng độ chúng sanh. Vì lúc đó cái nguyện sẽ rất lớn. Có phải là bạn đến hay không? Bạn liền lìa khỏi thế giới cực lạc. Không phải. Bạn vì sao mà đến? Phân thân ra mà đến. Bạn có thể phân vô lượng vô biên thân, đến mỗi một thế giới khác nhau. Vì sao vậy? Mỗi một thế giới đều có duyên đối với bạn. Trong đời quá khứ bạn đều đã ở qua nơi đó. Không chỉ cái thế giới này, vô lượng vô biên thế giới, bạn ở trong vô lượng kiếp thảy đều đã ở qua, đều có chúng sanh hữu duyên. Ở nơi nào chúng sanh có cảm thì liền đi đến nơi đó. Bạn liền có thể đồng thời phân vô lượng vô biên thân, cũng giống như ở thế giới cực lạc vậy. Bạn ở thế giới cực lạc, trong tịnh độ ba kinh nói với bạn, Thích Ca Mâu Ni Phật không biết nói lời giả dối, mỗi câu đều là chân thật. Bạn mỗi ngày đều sẽ đi cúng dường mười phương, mười vạn ức chư Phật Như Lai. Mười vạn ức là nói một cách tổng quát, không phải là vậy. Bởi vì cái thế giới này của chúng ta cách với thế giới cực lạc là mười vạn ức cõi nước Phật. Cho nên Phật nói ra cái ý này, mười vạn ức cõi Phật trong khoảng khải móng tay bạn liền đến được. Bạn đến thế giới cực lạc rồi, trở lại nơi này dễ dàng, không khó. Phật nói ra là cái ý này. Kỳ thật không chỉ vậy. Hiện tại chúng ta đã học Hoa Nghiêm, bên đây học là ba cái châu biến. Cái năng lực này bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vô lượng vô biên cõi nước Phật, bạn lúc nào cũng có thể đi, đều là phân thân mà đi. A Di Đà Phật ở nơi đó nghe kinh nói pháp, bạn không thể rời khỏi. Bạn có thể phân ra vô lượng vô biên thân, đến vô lượng vô biên thế giới. Vậy mới gọi là đại tự tại. Bạn có ngưỡng mộ hay không? Có muốn hay không? Muốn. Thật làm thì cái đời này liền có thể đạt được. Việc này không phải là giả. Cư sĩ Hoàng Trung Sương ở Thẩm Quyến, ông đã làm thử nghiệm giảng sanh, ông liền nhận được. Cũng là nhìn thấu được cái thế giới này không đáng để lưu luyến, đã dùng thời gian 2 năm 10 tháng thì thành công. Cho nên công đức hộ thất là không thể nghĩ bàn. Hộ thất hộ trì là thành tựu cho một người đi làm Phật. Bạn nói xem cái công đức này bao lớn. Có công đức lớn như vậy, bạn chính mình nếu có thể nắm lấy được, bạn liền sẽ được Phật lực gia trì. Cái gì gọi là nắm lấy được? Nhất định phải hiểu được tùy hỷ công đức, phải hiểu được sám trừ nghiệp chướng, phải hiểu được hằng thuận chúng sanh. Cũng chính là nói, ngay trong đời này, tùy duyên tùy phận, không phan duyên, không dược phận, thành thật trung thực mà niệm Phật, phước đức của bạn liền giữ được. Bạn có tam bảo gia trì, bạn đã từng thành tựu một vị Phật, đưa một người đến thế giới cực lạc là thật, không phải là giả. Bạn sẽ được chư Phật hộ niệm. Nếu như bạn không giữ bổn phận, chính mình còn dùng hết cách để đi phan duyên, vậy thì Phật Bồ Tát không gia trì bạn. Vì sao vậy? Bạn chính mình có biện pháp, không cần đến ta giúp, Phật Bồ Tát sẽ không đến. Không phải không linh, do bạn chính mình không cần các ngài. Bạn nói xây đạo tràng không có tiền, không hề gì. Bạn xây đạo tràng không phải vì chính mình, là vì để hưng lòng chánh pháp, là vì để cúng dường người chân thật học Phật. Phật Bồ Tát tự nhiên sẽ chăm sóc, không cần phải lo nghĩ để hóa duyên, đưa ra chủ ý không tốt, không bình thường, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Quy củ phép tắc, người khác đưa tiền đến, như hàng quán trưởng lúc trước rất tốt. Có một năm qua năm mới, có một cư sĩ đem đến 500.000 để cúng dường thư viện. Bà liền hỏi ông ấy, tiền của anh từ đâu mà có? Ông ấy nói, một mặt ông tích lũy, còn có chút ít là mượn được, đủ được 500.000. Hỏi ông ấy, người nhà của anh có biết việc này hay không? Người trong nhà không biết được. Quán trưởng không tiếp nhận, bảo mang về. Bạn chính mình tích lũy, có thể mang đến để cúng dường tam bảo, không được đi vay mượn. Vay mượn là sai lầm. Nếu như vay mượn mà lãi suất cao, vậy thì bạn càng sai lầm. Làm gì có loại đạo lý này? Người nhà không biết được, nếu như biết rồi, người trong nhà sẽ rất không hài lòng đối với bạn, phải mau mang về. Thiện tâm thiện ý cúng dường phải nên điều tra rõ ràng, có nên nhận hay không. Không thể thấy tiền thì mở to mắt ra, bất cứ tiền gì cũng nhận, còn gì để đó không, vậy thì tạo tội nghiệp. Cá nhân chúng ta cả đời phải nên hiểu được cái đạo lý này. Phước báo hiện tiền, sớm hay trễ có mạng. Có người tuổi trẻ thì phát rồi, có người tuổi già thì mới phát. Người xưa dạy chúng ta tuổi trẻ phát tài, không phải là tiền tài chân thật. Vì sao vậy? Nếu như không có trí tuệ, ham muốn phước báo mà nói thì sẽ rất nhanh bị tiêu mất. Phát tài tốt nhất là sau 40 tuổi, tuổi già. 40, 50 phát, họ có kinh nghiệm của cuộc sống, họ sẽ trân trọng phước báo của họ, họ có thể nắm lấy. 2, 30 tuổi mà phát thì quá nhanh, luôn luôn là không đến được 4, 50 tuổi thì họ đã tiêu hết. Đó thật gọi là hoa đớm hư không. Cái đạo lý này không thể không hiểu. Cho nên chúng ta chân thật muốn cầu thiện tri thức, cầu Phật Bồ Tát cảm ứng, không gì khác hơn chính là chính mình thật tu, thật làm, triệt để buông bỏ, không vướng bận bất cứ thứ gì, Phật Bồ Tát sẽ chăm sóc. Thật có khó khăn, thật sẽ chăm sóc. Phương pháp này của tôi là Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Cả đời tôi được thọ dụng rất lớn. Tôi đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm. Nếu như không phải Quai Thần Tam Bảo gia trì, quyết định không thể thông qua. Lão sư bảo tôi thật tu, thật làm. Cả đời của bạn đều là Phật Bồ Tát chăm sóc. Tôi có tràn đầy lòng tin đối với lão sư, cho nên tâm của tôi là định. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, bởi vì tôi biết toàn là Phật Bồ Tát an bài. Phật Bồ Tát giúp tôi nâng cao. Trong thuận cảnh quyết định không có tham luyến. Học cái này, vậy mới có thể nâng cao. Trong nghịch cảnh quyết định không quán trời trách người. Không luận ở trong hoàn cảnh gì, đều là cảm ơn. Cảm tạ an bài của Phật Bồ Tát. Cũng giống như tiếp nhận Phật Bồ Tát khảo nghiệm đối với ta. Mỗi lần khảo nghiệm ta đều có thể thuận lợi thông qua. Dần dần tường tận giác ngộ ra, thân tâm thế giới từ từ cũng buông bỏ, vậy mới được tự tại. Bạn có vướng bận tự tại của bạn từ đâu mà có? Bạn có vướng bận thì bạn không thể ra khỏi sáu cõi, thì bạn không thể giảng sanh. Do đây có thể biết thỉnh chuyển pháp luân tương đối dễ dàng. Đây là tu đại phước báo. Thỉnh Phật trụ thế là tu phước báo lớn nhất. Bồi dưỡng nhân tài, bồi dưỡng sư chất, luân lý đạo đức, đây đều là đại phước báo. Việc này con người chúng ta có thể làm được thành công hay không? Không thể. Nếu như không được gia trì của tổ tông, gia trì của Tam Bảo, con người thì quyết định không thể làm được. Ngày trước chúng ta vào năm 2006, 2007, 2008, trong 3 năm này, trong cái trấn nhỏ ở Thang Trì đã làm thành công cái thực nghiệm. Chúng ta không dám giành công. Đó là cái gì vậy? Chân thật là cái đức của tổ tông, nhờ Tam Bảo gia trì và thành công, không phải con người làm được. Chúng ta có cảm ứng rõ ràng. Ngày hôm nay chúng ta đem cái sự nghiệp này giao cho chính phủ, chính phủ tiếp tục làm. Cái công đức này bao lớn. Ở nước ngoài, Malaysia, họ đến Thang Trì, người học tập rất nhiều. Hơn nữa trường học tiếng Hoa của họ, trường tiếng Hoa của Malaysia có hơn 1.000 trường. Hiệu trưởng của họ có một hội công, cùng với trung tâm Thang Trì ký một hiệp định giao lưu 5 năm. Chính là giao lưu thầy giáo. Thầy giáo của họ đến trung tâm để bồi dưỡng, thầy giáo của trung tâm đến Malaysia để dạy học. Hiện tại họ chính thức thành lập Trung tâm Giáo dục Văn hóa Lô Giang Malaysia. Ngày hôm trước gọi điện thoại nói với tôi, ngày 29 tháng này chính thức khai giảng. Ở giai đoạn trước họ ở Cổ Tấn bồi dưỡng thầy giáo 2 tháng, cũng là thầy giáo trung tâm chúng ta đi giúp họ bồi dưỡng thầy giáo của họ. Hiện tại họ ngày 29 tháng 5 chính thức khai giảng. Cư sĩ Lý Kim Hữu nói với tôi, ông nói chúng ta khai giảng trước, sau đó chọn ngày cử hành chính thức lễ khai giảng, tổ chức lễ khai mạc. Ông dời đến tháng 10. Nói với tôi, ông nói hiện tại bởi vì vừa mới lên lớp, khi quan cách bên ngoài đến không xem thấy được thành tích. Dời đến tháng 10 có thời gian 4-5 tháng lên lớp, tất cả đều đã đi vào quỹ đạo, và lúc đó liền rất có ý nghĩa, rất có đạo lý. Tháng 10 chính thức khai mạc, thủ tướng của họ sẽ xuất tòa, chính là người lãnh đạo quốc gia đến tham dự, là việc tốt. Kim Hữu ngay trong một đời, sự việc này ông đã lập được đại công đức. Vấn đề chính là duyên. Gặp được cái duyên này, ông có thể nắm bắt xây dựng chân thật. Chân thật có thể nói một sự nghiệp vĩ đại, cứu vãn văn hóa truyền thống của chúng ta ở trên thế giới. Bạn nói xem có còn gì bằng hay không? Tương lai cái trung tâm này sẽ biến thành một tiêu điểm chú ý của toàn thế giới. Học văn hóa Trung Quốc đến Malaysia để học, bởi vì họ lấy tiếng Anh làm chủ. Đến Trung Quốc học còn phải cần phiên dịch, ở Malaysia họ có thể trực tiếp nghe giảng bài. Chúng ta giúp đỡ là dùng Trung văn giúp cho những thầy giáo này. Các thầy giáo dạy học có thể dùng tiếng Anh, dùng tiếng Malay, thật là hiếm có. Đây chính là nói cơ hội này không nhất định là mỗi người đều có. Sau khi gặp được rồi, bạn cần phải nhận biết, bạn phải có thể nắm lấy, bạn liền tu được đại phước báo, bạn liền xây được đại công đại nghiệp. Bạn phải nên biết sự nghiệp này. Người Trung Quốc hơn 24,000 họ, mỗi một tổ tông của một tánh họ đều cảm kích bạn. Bạn đem văn hóa truyền thống của lão tổ tông hoàn toàn tiếp nhận ở nơi giảng đài nho nhỏ và mở mang rộng lớn, lợi dụng truyền hình khoa học kỹ thuật cao của hiện tại, truyền phát đến toàn thế giới. Người có duyên chính là họ tin tưởng, họ lý giải, họ thật chịu làm. Ở giáo học từ xa, giáo học từ không trung, bạn nói xem cái lợi ích này bao lớn. Chúng ta không thể không tán thán. Đây là việc mà chúng ta trong những năm qua đã sống qua hơn 80 năm rồi, đi khắp nơi trên thế giới gặp được một người như vậy. Chúng ta xem thấy việc làm này của ông thành công rồi, vô lượng hoan hỷ. Ông mời tôi đến tham dự ngày chính thức khai giảng. Ông nói với tôi, ngày 29, Phó Bộ trưởng Bộ Giáo dục của họ đến tham dự. Lễ chính thức khai mạc thì đã định vào tháng 10. Người lãnh đạo quốc gia của họ cũng sẽ đến tham dự. Thật là hiếm có. Đây là một quốc gia Hồi giáo xem trọng luân lý, đạo đức, nhân quả cùng giáo dục tôn giáo. Có thể cứu quốc gia, có thể cứu xã hội, có thể cứu thế giới. Việc này vào năm 2005 tôi hoằng pháp ở Malaysia. Có cơ hội cùng với người lãnh đạo quốc gia nơi đó gặp được Thủ tướng Mahathir. Chúng tôi nói đến xúc tiến hòa bình an định của thế giới, nhất định phải đoàn kết tôn giáo, nhất định phải xem trọng phổ cập toàn dân luân lý, đạo đức, giáo dục nhân quả. Việc này đã qua 5 năm rồi. Năm nay là 2009. Không ngờ họ đã làm thật. Việc này làm cho chúng ta cảm thấy rất là phấn khởi. Họ làm thật. Một quốc gia làm thật sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ở nơi đó sau khi làm tốt rồi, giới làm giáo dục của Đài Loan có thể đến Malaysia để tham quan, để khảo sát ở khu vực. Đông Nam Á, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, tôi tin tưởng rất nhanh họ sẽ làm. Những nơi đó, trong những năm qua tôi cũng thường hay lui tới, quan hệ với họ cũng rất tốt. Tôi biết rõ họ đều có ý muốn làm, cho nên Malaysia đã khởi đầu được rất tốt. Chúng ta thấy được thế giới này có tiền đồ. Cái thế giới này không giống như những người nước ngoài nói là ngày tàn. Họ xem không chuẩn. Lòng người đang không ngừng dương đến cái thiện. Trung Quốc đại lục cũng không ngoại lệ. Trung tâm Lưu Giang đang hồi phục làm. Có thể thấy được đây không phải chỉ là khẩu hiệu thôi, cũng là thực tiễn chân thật mà làm. Bởi vì luân lý đạo đức, giáo dục nhân quả làm cho họ có được 5.000 năm về trước được bình an thịnh trị. Khi tôi phát biểu cũng thường hay nói đến, chúng ta có giáo học trí tuệ, có phương pháp giáo dục, có quan niệm lý luận tốt, có hiệu quả thù thắng. Đây là việc rất khó được, không thể nào xem thường. Có được cái nền tảng này, chúng ta lại tiếp tục học Phật. Phật là giúp chúng ta hướng lên trên thêm một tầng, nâng lên đến hồi quy tự tánh. Đó gọi là viên mãn thành Phật. Tự tánh là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là tự tánh vốn đầy đủ. Chỉ cần đem phiền não tập khí buông xả, phiền não tập khí là chướng ngại, chính là buông bỏ. Chúng ta đối với thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, cái ý nghĩa này chân thật rõ ràng rồi, liền biết được chính mình phải nên làm gì. Chúng ta ngay đời này đến thế giới này là có sứ mạng. Cái sứ mạng này là cái gì? Nâng cao linh tánh của chính mình. Ngay trong một đời này, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải nâng lên đến thanh tịnh không nhiễm, thuần thiện thuần tịnh. Rất khó được, rất thù thắng là gặp được pháp môn tịnh độ. Việc này đích thật chân thật là trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Lời nói của cư sĩ Bàn Tế Thanh không có chút nào giả dối. Vô lượng kiếp đến nay, một nhân duyên hy hữu khó gặp được, chúng ta gặp được rồi. Gặp được phải biết trân trọng. Gặp được quan trọng nhất là bạn phải nhận biết, bạn phải biết rõ. Không dễ gì gặp được, phải cố gắng mà nắm lấy. Ở ngay trong một đời này quyết định thành tựu. Đó chính là phải nỗ lực tu pháp sám hối, đoạn ác tu thiện, ngày ngày đọc kinh. Đương nhiên người tu tịnh độ chúng ta, kinh Di Đà thường niệm, kinh Vô Lượng Thọ thường niệm, rất tốt. Tôi khuyên mọi người chúng ta vẫn phải đọc thêm Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên. Không nhiều, hai loại này số lượng không nhiều. Đọc loại này để làm cái gì? Đọc loại này để phản tỉnh, kiểm thảo lỗi lầm của chính mình. Ngày hôm nay ta có làm việc gì sai? Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của ta có sai lầm hay không? Lấy loại này để đối chiếu, vừa so ra thì liền tường tận. Cho nên hai loại này cũng giống như tấm gương vậy, mỗi ngày sớm tối đối chiếu một chút. Buổi sáng đối chiếu nhắc nhở chính mình không nên phạm lỗi lầm. Buổi tối đối chiếu phản tỉnh, có vi phạm hay không? Khi có vi phạm thì thay đổi tự làm mới. Dùng hai loại này để giúp chúng ta niệm Phật tốt. Đây gọi là trì giới niệm Phật, không thể xem thường. Năm cuối triều nhà Minh, Đại sư Liên Trì dùng cái phương pháp này. Đây là tổ sư đời thứ 8 của Tịnh Độ Tông chúng ta. Ở trong Liên Trì Đại sư toàn tập có, ngài không gọi là công quá cách, ngài gọi là tự tri lục. Ngày nay chúng ta học không cần dùng tự tri lục, đó là người xuất gia dùng. Chúng ta dùng Đệ Tử Quy, dùng Cảm Ứng Thiên thì tốt rồi. Hai loại này có lợi ích chân thật đối với người hiện tại chúng ta. Chúng ta ở Lô Giang dạy học thành công, chỉ thời gian rất ngắn, làm cho cái chấn nhỏ Than Trì đã thay đổi được rất lớn. Người người đều có thể tìm lại lương tâm của mình. Mọi người đều không muốn làm việc xấu, cảm thấy làm việc xấu là hổ thẹn, là xấu hổ. Cho nên cả thảy phong khí xã hội thay đổi. Khi vừa bước vào khu vực đó, bạn liền cảm thấy khác biệt với nơi khác. Dùng cái gì? Đệ tử quy. Cảm ứng thiên, bởi vì là tôn giáo. Tôn giáo thì ở đại lục không có, ở trong xã hội phổ biến tuyên dương, chỉ hạn chế ở đạo tràng tôn giáo. Ở Đài Loan thì không có hạn chế này. Đài Loan thì mọi người đồng thời cùng học đệ tử quy, học cảm ứng thiên, cùng học hai thứ. Cái gốc này sau khi đã cấm xuống được rồi, lại học thập thiện nghiệp đạo thì thiết thật rồi. Thực tế mà nói, bởi vì giáo dục nhân quả ở vào ngày nay mà nói là vô cùng quan trọng, là căn bản của căn bản. Không có giáo dục nhân quả, chính là thập thiện nghiệp đạo cùng đệ tử quy, tôi cảm thấy không được thiết thực. Vì sao vậy? Khi danh vọng lợi dưỡng lớn xuất hiện, bạn có động tâm hay không? E là không giữ được. Thế nhưng hiểu được nhân quả thì không có vấn đề. Hiểu được nhân quả liền biết được một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định. Trong bạn không có thì bạn không thể cầu. Ngày nay bày ra ngay trước mắt 100 tỷ đô, có động tâm hay không? Ta có thể làm được không động tâm. Vì sao vậy? Ta không có cái mạng đó. Nếu ta cầm được số tiền đó thì tai nạn liền đến. Đây là thật. Trong mạng của bạn không có địa vị cao như vậy. Hôm nay mời bạn làm một bộ trưởng, bạn có dám làm hay không? Trong mạng của bạn không có cái địa vị này đến, e rằng không qua khỏi một hai tuần lễ thì bạn liền gặp việc không may. Vì trong mạng của bạn không có. Con người nếu như biết được vận mạng của chính mình, liền sẽ an phận thủ thường. Cũng giống như viên Liễu Phàm vậy. Cho nên Liễu Phàm Tứ Quấn đọc thêm vài lần thì sẽ rất tốt. Tâm của bạn định. Trước khi tôi tiếp xúc Phật Pháp, lão cư sĩ Chu Kính Vũ đưa cho tôi một quyển Liễu Phàm Tứ Quấn. Tôi xin nói với các vị, tôi xem quyển sách này, xem được rất là thích thú. Tôi cũng là một mạch xem liền 30 lần. Đại khái đã dùng 2-3 tuần lễ. Xem qua từng lượt, xem đến 30 lần thì ấn tượng rất sâu. Tại vì sao tôi có thể có hứng thú lớn đến như vậy? Xem được nhiều lần như vậy, bởi vì vận bạc của tôi cũng gần giống như viên Liễu Phàm vậy. Nhưng tâm bệnh tập khí của ông tôi đều có đủ. Ông còn có một số chỗ tốt, còn tôi không có. Cho nên tôi xem đến chảy nước mắt. Mỗi lần xem đều chảy nước mắt. Tôi phải học tập với ông ấy, biết được một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định. Trong bạn có, không cần cầu, đến lúc thì tự nhiên sẽ đến. Bạn cầu cũng chẳng qua là đến sớm hơn một chút mà thôi, đâu cần thế. Để cho nó tự nhiên thì tốt hơn. Tại vì sao phải muốn sớm hơn? Không có. Dùng bất cứ phương pháp gì cũng không cầu được, vậy cần gì phải cầu? Trong bạn không có, bạn có được không phải là phước, bạn có được là tai nạn. Không dám đụng. Đây là chân thật hiểu được chỗ tốt của nhân quả báo ứng. Loại hạn chế này có sức ràng buộc lớn hơn nhiều so với pháp luật. là từ ở trong nội tâm của bạn, bạn đã chú định rồi, sẽ không vọng cầu. Người khác đưa cúng dường đến cho tôi có dám cầu hay không? Tôi không dám cầu. Chúng ta làm ở trấn nhỏ Than Trì, và lúc đó vẫn chưa khởi lên ý niệm. Vì lúc đó có một cư sĩ, cũng là người Malaysia, cũng là một nhà doanh nghiệp. Cha của ông qua đời, có một buôn bán nhỏ. Kỳ thật họ buôn bán rất nhiều. Việc buôn bán này là ở Hồng Kông. Họ kinh doanh một công ty tàu vận chuyển. Anh em chị em đều không chịu làm. Khi phụ thân qua đời nên đem công ty này bán đi. Bán đi chia tiền cho mọi người. Ông được chia 900 vạn Mỹ Kim. Đến nói với tôi nhận được di sản của phụ thân. 900 vạn Mỹ Kim này muốn giao cho tôi. Nói với tôi tốt nhất có thể dùng vào sự nghiệp giáo dục. Tôi nói tốt. Tiền tôi không hề xem thấy, tôi cũng chưa sợ đến. Tôi nói tốt. Cùng vừa lúc mọi người nói đến trung tâm văn hóa Lô Giang, xây dựng trung tâm này đại khái cần 500 vạn Mỹ Kim. Ông lập tức chuyển 500 vạn đến trung tâm đó để họ xây dựng cái trường học này. Ngoài ra 400 vạn tôi bảo ông chuyển cho cư sĩ Du Bổn Sư để làm phim truyền hình hoặc là làm phim điện ảnh. Những phim nói về nhân quả báo ứng, dường như ông đã làm Liễu Phàm Tứ Huấn. Tôi hy vọng ông ấy làm Du Tịnh Ý Ngộ Táo Thần Ký, Cảm Ứng Thiên, đem nó biên soạn thành phim kịch dài. Tôi đi làm những thứ này. Tôi dạy ông ấy phương pháp cách dùng tiền như thế nào thì được rồi. Tôi không có xem thấy, tôi cũng không có đụng đến. Tôi không có được phước báo lớn đến như vậy, không thể tiếp nhận. Cho nên người phải an nơi bổn phận thì bạn sẽ không có lỗi lầm. Đời sống của bạn liền rất an vui, liền thường sanh tâm hoan hỷ. Bạn không có lo lắng, bạn không thể nào có tai nạn. Cho dù gặp phải kiếp nạn cũng không hề khiếp sợ. Vì sao vậy? Con người không có sanh tử. Sanh tử là nhục thân. Chúng ta nghĩ xem, ngay đời này đời quá khứ không biết, ngay đời này khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không hề hại người nào, không hề làm qua việc xấu. Không thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đời sau cũng là cõi trời, cũng sẽ không đi đến ba đường ác. Bạn nói xem họ vì sao mà không hoan hỷ? Cho dù là chết cũng là rất hoan hỷ. Ngay đời này là nhân, đến đời sau là quả. Trên kinh Phật giảng được rất rõ ràng. Muốn biết nhân đời trước thì xem quả đời này đang nhận. Quá khứ ta đã tạo ra cái nhân gì thì chính là ngay đời này nhận. Muốn biết quả đời sau, xem cái nhân đời này đã tạo. Nếu bạn muốn đời sau có được cái quả báo gì, ngay trong đời này khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, bạn thử nghĩ xem. Nếu như là thiện, là đại thiện, vậy thì phước báo đời sau sẽ thật to. Phước báo quá lớn thì nhân gian không có, vậy thì lên trên trời. Dục giới có 6 tầng, cõi dục có 6 tầng. Vậy chúng ta nghĩ xem, cái phước báo ngay đời này đã tu sẽ không ở trời đau lợi, phải ở trên trời đau lợi. Càng hướng lên trên cao, phước báo càng lớn. Cho nên bạn mới chân thật tràn đầy hoan hỷ. Tai nạn, cho dù có tai nạn, có cái tâm lo sợ hay không, không có chút lo sợ nào. Không luận là tai nạn gì, cũng bình an vô sự. Tôi không hề trốn tránh tai nạn. Nơi nào có tai nạn thì tôi đi đến nơi đó. Chỉ cần lòng người ở khu vực đó có thể chuyển đổi, tai nạn liền có thể hóa giải. Cũng như thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bồn Thắng đã làm ra chứng minh thiết thực nhất. Lòng người chúng ta là thiện. Hoàn cảnh ở nơi đây, hoàn cảnh của đại tự nhiên không có thứ nào là bất thiện. Trên kinh Phật nói, cảnh tùy tâm chuyển. Sơn hà đại địa bên ngoài, hoàn cảnh vật chất là từ tâm người chuyển. Khi lòng người lương thiện, không có động đất, cũng không có bão tố, tự nhiên tai hại đều không có. Nó sẽ không xảy ra ở nơi đây. Cho nên chúng ta đối với giáo huấn của chư Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền, nhất định phải có lòng tin. Khi tai nạn phát sanh thì bất thiện cộng nghiệp chiêu cảm. Thái bình thành thế là do mọi người thiện nên cộng nghiệp cảm được, không ở bên ngoài. Cho nên cổ thánh tiên hiền dạy bảo chúng ta, hành hữu bất đắc, phản cầu chưa kỹ. Lời nói này giảng nói được rất có đạo lý. Bên ngoài tai nạn xảy ra, nhân là ở trong tâm, không ở bên ngoài. Bạn từ trong nội tâm mà tìm, bạn mới có thể giải quyết được vấn đề. Gần đây Hồ Tiểu Lâm ở Thanh Đảo đã có buổi diễn giảng, tôi có xem qua. Đạo tràng này của chúng ta có thời gian đem nó phát chiếu nhiều lần để mọi người xem qua. Ông có những thể nghiệm rất sâu sắc đối với những phương diện này, rất khó được. Đây là một người chân thật học Phật. Làm thế nào học Phật, làm thế nào tu hành, làm thế nào đời sống được hạnh phúc mỹ mãn ngay hiện tại, làm thế nào nắm được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn nghe qua những gì ông ấy nói. Ông ấy nói, thực tế ra mà nói, đều là chính ông ngày ngày đang làm. Cho nên ông nói được rất sinh động. Ông không hề có viết bản thảo, rất cảm động người. Sau cùng ông còn có một buổi giải đáp vấn đề, cũng trả lời được rất hay. Tôi vẫn chưa xem hết được, tôi mới xem có phần nữa, rất tinh túy. Cho nên tôi xem ông có thời gian hay không. Có thời gian mời ông đến Đài Loan, Tịnh Tông học hội các nơi chúng ta đến giảng dạy qua. Tôi tin tưởng sẽ giúp mọi người nâng cao thêm lòng tin. Đây là một tấm gương tốt cho người học Phật chúng ta. Ông chính mình rất khiêm tốn, đây là chính xác. Không hề có chút tạp khí ngạo mạn. Đây chính là chỗ tốt của ông. Chân thật là chỗ đắc lực. Phía sau vẫn còn mấy phút để chúng ta tiếp tục nhấn mạnh một câu nói quan trọng: thường tùy Phật học, không thể gián đoạn. Gián đoạn thì công phu bị hư. Phải bắt đầu vào từ chỗ nào vậy? Tịnh Tông học hội chúng ta thành lập nêu ra năm khóa mục. Chúng ta từ nơi năm khóa mục này mà tu học. Cái thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Trong tịnh nghiệp tam phước bao gồm cả ba cái nền tảng do thích đạo. Cho nên nhất định phải làm từ trong nhà. Bạn phải làm cho tốt quan hệ đối với cha mẹ. Làm cho tốt mối quan hệ vợ chồng. Làm cho tốt mối quan hệ với con cái. Bạn phải làm tốt từ trong nhà. Học Phật, người cả nhà hạnh phúc. Dùng cái phương pháp gì vậy? Dùng đệ tử quy, dùng cảm ứng thiên thì tốt rồi. Cho nên hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng chính là đệ tử quy. Từ tâm bất sát chính là cảm ứng thiên. Câu sau cùng, tu thập thiện nghiệp. Câu đầu tiên chính là ba cái nền tảng của do thích đạo. Làm tốt được việc này rồi, sau đó lại thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi thì rất dễ dàng học. Thâm tính nhân quả, đọc tụng đại thừa. Khuyến tấn hành giả. Câu phía trước là phát tâm bồ đề. Đây là nguyên tắc chỉ đạo tối cao. Sau đó chúng ta cùng ở chung với mọi người. Phải biết tu sáu phép hòa. Sáu phép hòa làm thế nào để tu? Ta hòa với tất cả mọi người. Không nên yêu cầu người khác hòa với chúng ta. Yêu cầu người khác hòa với ta thì sai rồi. Vĩnh viễn không có được hòa thuận. Ta hòa với mọi người, tất cả làm từ nơi ta, vậy thì có thể làm đến được. Ta làm để ảnh hưởng người khác, không phải người khác để ảnh hưởng ta. Đây là thật học Phật, thật làm. Hồ Tiểu Lâm chỉ có 2.5 năm làm được thành công. Bí quyết của ông chính ngay chỗ này, là làm từ chính mình, không yêu cầu người khác. Ông đã làm thành công, làm ra tấm gương để cho chúng ta xem. Sáu phép hòa là quan trọng. Có được cái nền tảng này, bạn mới có thể học Phật, tam học, lục độ mười nguyện phổ huyền, mới có thể làm đến được viên mãn. Đây là đồng tu tình tông chúng ta. Tôi đề xướng năm cái khóa mục này là quy phạm ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta phải làm cho được. Đây chính là đệ tử tốt nhất của Thế Tôn. Nhất là sáu phép hòa phải làm cho được. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Nếu như Đài Loan chân thật có được cái đạo tràng như thế này, Đài Loan, cái khu vực này sẽ không gặp tai nạn, thiên tai nhân họa đều sẽ không có. Hy vọng các đồng tu chính mình phải cố gắng nỗ lực, cùng đồng đem Phật Pháp, chánh Pháp kiến lập ở nơi đây. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.